Chương 8, hắn tới rồi, chủ nhân, đã đến lúc xuất phát. Thanh âm chuyển đến từ cầu thang, thông lên sân thượng. Chủ nhân, gọi vài tiếng, quản gia nghĩ, quản gia nghĩ, quản gia nghĩ, hoặc lập tức chạy lên sân thượng, nhìn xung quanh. Lập tức thấy tuyệt thế cường giả Nhân Hải nằm trên mặt đất. Sắc mặt quản gia lập tức đại biến. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Lập tức chạy tới, ngồi xổm xuống dò xét hơi thở, sau đó kiểm tra mạch đập, đã chết. Quản gia trừng mắt, hoảng sợ vạn phần, chủ nhân như thế nào lại chết? Bác sĩ kiểm tra không phải đã nói thân thể chủ nhân phi thường khỏe mạnh, so với thanh niên còn khỏe mạnh hơn. Nghĩ định nào? So với thanh niên còn khỏe mạnh hơn, như thế nào? Tuổi thọ võ giả cấp hành tinh là hơn ngàn năm, điều này đa số bộ phận cao tầng các quốc gia, thông qua việc dò xét di tích cổ văn minh đều biết. Chẳng lẽ vị quản gia này lại không biết? Vẻn vẹn chỉ một lát sau, vài tên tâm phúc cùng gia đình và bác sĩ cũng đã bên cạnh thi thể Nhan Hải. Thân thể vẫn hoàn hảo, không có tổn thương. Bác sĩ thông qua dụng cụ kiểm tra, lập tức lắc đầu nói không thể như vậy được. Thân thể này vô cùng khỏe mạnh, không lý nào lại chết. Từ góc độ y học mà lý giải, trên lý thuyết nếu sinh lý không vấn đề gì thì không thể chết được. Nhưng mà bọn họ cũng không có phương pháp để kiểm tra linh hồn. Bắc Mỹ, Mỹ quốc căn cứ Washington, một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi chạy trên đường. Ngồi trong xe, chính là đương kim đệ nhất nhân trên trái đất Adam Kim. Dựa vào thực lực cường đại, hắn dám cưỡng ép liên minh hát bỏ phiếu cho hắn, để hắn thay thế Itad Dana trở thành nghị trưởng trưởng lão, có được quyền thế đứng đầu liên minh Echa, khiến cho chín đại gia tộc không có một người dám phản đối. Trước cuộc chiến với thôn vệ thú, hắn là đệ ngũ nghị trưởng của chiến thần cung Adam Kim. Dưới cằm có một đám Zoria, cặp mắt nhìn như vô thần, nhưng khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy như có một đám sao. Một người như vậy, trước khi xảy ra cuộc chiến với thôn phệ thú, bọn người hồng, lôi thần cũng chưa từng phát hiện ra dã tâm của Adam Kim. Nhưng khi những cường giả đến đầu ngã xuống, dã tâm của Adam Kim bắt đầu lộ ra. Ui, Adam Kim móc điện thoại ra nghe. Nghị trưởng phát hiện Nhân Hải tiên sinh đã tử vong cách đây 15 phút trên sân thượng nhà ông ấy, cho nên không thể xác định được thời gian chính xác. Giọng nói khẩn trương truyền tới. Cái gì? Adam Kim sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức rối loạn. Nhân Hải như thế nào lại chết? Trên trái đất này, ai có khả năng giết Nhân Hải chứ? Chết như thế nào? Adam Kim truy vấn. Không xác định được, không nghe thấy người nhà nhàn, Nhân Hải tiên sinh có động tĩnh gì. Căn bản không có ai biết Nhân Hải tiên sinh chết như thế nào, cũng không biết là chết lúc nào. Adam Kim nhíu mày trầm thấp nói. Nguyên nhân tử vong không thể xác định. Phải. Trên, người Nhân Hải tiên sinh không có vết thương, thân thể rất khỏe mạnh, không thể chết mới đúng. Adam Kim sắc mặt tức khắc đại biến. Ba, tắt điện thoại. Ánh mắt Adam Kim nheo lại, hàn quang lóe ra, là do tinh thần niệm lực công kích linh hồn, chỉ có hồn phi phách tán chết đi mới có thể như thế này. Nhưng thế giới này chỉ có tinh thần niệm sư một cấp hành tinh là Tát Quán Ni Hách Lỗ, nhưng Tát Quán chỉ mới là cấp hành tinh đất giai, không thể giết chết Nhân Hải được. Rốt cuộc là ai, là ai, là ai? Trong đầu Adam Kim nhanh chóng xẹt qua hình ảnh hai người trước giờ luôn luôn đứng trước hắn. Lẽ Y Tư Đặc và Kiên Tài hơn người, so với Y Tư Đặc càng cường đại hơn là La Phong. Nhưng bọn họ đã rồi chết à? Ta tận mắt nhìn thấy thi thể của Y Tư Đặc, khi sinh mệnh khí tức của La Phong suy yếu rồi cũng biến mất. Toàn cầu đều thấy rõ, Adam Kim sắc mặt đột nhiên đại biến không đúng. La Phong, La Phong, La Phong, La Phong, hắn chợt nhớ tới Hồng cùng Lôi Thần đang bị hôn mê. Lúc trước sinh mệnh khí tức của Hồng cùng Lôi Thần cũng biến mất, nhưng vì không có sóng điện não, họ vẫn sống đời sống thực vật đó thôi. Thôn vệ thú cũng từng rơi vào trạng thái chết rồi sống lại đó thôi. Không có ai nhìn thấy thi thể của La Phong. Từ đầu tới cuối không thấy thi thể của La Phong. Chẳng lẽ hắn hết? Hắn còn sống. Adam Kim sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc trước La Phong dễ dàng đánh chết Bác Trả Thú Hoàng, căn bản không phải là người mà Adam Kim có khả năng trêu chọc. Hắn đối mặt với Bác Trả Thú Hoàng sẽ dễ dàng bị giết chết. Mà lúc trước La Phong có khả năng dễ dàng giết chết Bác Trả Thú Hoàng, La Phong trẻ tuổi lại cường đại vô cùng đúng, là nhân vật quá biến thái, có thể cùng so sánh với Hồng, Lôi Thần. Hắn cần áp chế, hay nên ngưỡng mộ La Phong. Nếu La Phong thật sự đã trở lại, rồi biết được Adam Kim phái Tát Quan Ni Hách Lỗ di nạp cướp mộc nhà tinh của gia đình hắn. Về, hậu quả, không, không. Adam Kim không ngừng lắc đầu, lo lắng, tức giận vô cùng. Nếu thực sự là La Phong, hắn xong đời rồi, cho dù không phải là La Phong, có khả năng vô thanh vô tức giết chết Nhân Hải, chí sở cũng có khả năng giết chết hắn. Ui, Adam Kim, lập tức gọi điện thoại Tát Qua. Là ta, Adam Kim. Ta hoài nghi La Phong không có chết, hơn nữa hắn vừa mới giết chết Nhân Hải, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất lập tức rời đi nơi khác này, châu Á, Ấn Độ Quốc, căn cứ New Delhi. Bởi khác biệt múi giờ, trong lúc bên Yểu Quốc là tờ mờ sáng. Hiện tại New Delhi đang là ban ngày, thái dương nóng cháy mùa hè đang thiêu đốt New Delhi, mà ở nội thành phía đông, New Delhi, có một tòa thành chiếm diện tích khá rộng. Đó là gia tộc Nihách Nỗ có quyền thế cực cao ở Ấn Độ từ xưa đến nay. Nihách Lỗ gia tộc vốn nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, nhưng từ lúc có một đệ tử của gia tộc tát quan Nihách Nỗ, nhanh chóng quật khởi, rồi sau đó lại trở thành tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên trái đất. Khiến quyền thế của gia tộc Nihách Nỗ càng bành trướng. Từ khi Tát Qua tiên sinh nguyện ý thu nhận đệ tử tinh thần niệm sư, mỗi ngày đều có người đến bái phỏng hẳn. Tinh thần niệm sư thực lực cũng không dễ dàng bề cao, nhưng Tát Qua tiên sinh chính là tinh thần niệm sư lợi hại nhất trên trái đất. Hơn nữa hắn vẫn còn trẻ tuổi, cho dù cùng so sánh với La Phong của Hoa Hạ, tuổi tác cũng tương đương. Tát Qua tiên sinh chính là niềm kiêu hãnh của Ấn Độ Quốc, tuyệt đối là thiên tài tinh thần niệm sư. Chắc chắn hắn sẽ giống như La Phong, trở nên vô cùng cường đại. Ai cũng đều nói Tát Qua tiên sinh chính là La Phong thứ hai. Hai gã gác cổng trên tòa thành nhìn xuống chiếc xe xa xỉ đang đậu ngoài bãi đậu xe thấp giọng bàn luận. Trong thành, phòng tiếp khách đã tụ tập đang đúc khách nhân. Mời các vị chờ một chú, Tát Qua tiên sinh đang tĩnh tu, chờ tĩnh tu chấm dứt, chờ tĩnh tu chấm dứt. Xe tiếp chuyển các vị, một gã nam tử mặc áo lụa khoan thai cười nói. Vâng, chúng tôi cũng không vội. Khách nhân tổng cộng 8 người, mà trong đó có 2 thiếu niên tinh thần niệm sư, hiển nhiên đều vừa mới thức tỉnh không lâu. Bầu trời tòa thành Nihách Lỗ gia tộc xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chỉ có điều quỷ dị chính là không có ai nhìn thấy người đó. Ba tháp, hệ thống ẩn thân của ngươi thật là hiệu quả, quả nhiên không có ai nhìn thấy, La Phong khen. Hỏa Phong khen, đó tính là cái gì? Thanh âm thanh thúy vang lên, không phải chỉ là khống chế ánh sáng khúc xạ, khiến cho ánh sáng biến hóa không rơi vào võng mạc người quan sát thôi sao? Rất đơn giản, khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong vũ trụ có thể khiến tinh tế chiến hạm cho dù đứng ở các ngươi, nếu muốn các ngươi nhìn thấy, các ngươi muốn nhìn cũng không thấy gì. La Phong cũng không nghi ngờ chút nào. Lúc mình đang trong hình thái kim giáp cự thú, chính là dựa vào ba tháp che chắn tín hiệu, khiến cho thiết bị dò xét sinh mệnh trên trái đất cũng không dò ra sinh mệnh khí tức của kim giáp cự thú. Đây chỉ là những trò còn nít thôi. Đối với võ giả mà nói, nếu đứng gần sát hắn, cho dù không nhìn thấy, họ vẫn có thể cảm giác được thôi, bà tháp nói. La Phong quan sát phía dưới, niệm lực mềm, nhẹ vô cùng, vừa thanh vừa thức quét qua tòa thành bên dưới. Tuyệt đối có thể nói là âm thầm dò xét. Không có một người nào phát hiện sự dò xét của La Phong, kể cả vị tinh thần, niệm cấp hành tinh, Tát Qua Nihách Lỗ. Hắn là cấp hành tinh nhất giai, ta là lục giai. Đơn giản là so cấp bậc, ta đã hơn hắn 52 lần. Chứ đừng nói đến chuyện ta tu luyện, trưởng khống thiên, cùng Nguyễn Thuật Thiên, năng lực thao tác niệm lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. La Phong lắc đầu, trải qua sự huấn luyện có hệ thống của Vẫn Mặc Tình nhất mạch, rõ ràng cảm giác được trên lĩnh vực niệm lực so với đối phương mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sưu, La Phong lao xuống trong tòa thành. Một thanh niên mặc trương ba màu mềm hoa lệ đang nằm trên sofa, hai chân gác trên bàn trà thủy tinh trước mặt, trên tay bưng một cái cốc có chân dài, hồng tử đang nhộn nhạo một cách đẹp mắt trong cốc. Ồ, Tát Qua khinh khỉnh uống một ngụm tranh giành với ta. Cái lão bất tử đó, đã lớn tuổi như vậy rồi, ta còn trẻ như vậy, lẫn tiềm lực, lão so được với ta ư? Hiện tại, ta vừa nói muốn thu đệ tử, bao nhiêu gia tộc muốn đưa hài tử cho ta, muốn ta thu làm đệ tử. Ta hiện là tinh thần nhật sư cấp hành tinh duy nhất trên trái đất đó nha. Ta có quyền lực, và lại còn có Ai Đặc Kim đại ca hỗ trợ. Hơn nữa Nihách Lỗ gia tộc vốn có quyền thế tại Ấn Độ, vị trí quán chủ lôi điện võ quán này nhất định là của ta. Tát Qua khẽ ngửa đầu, lộ ra một nụ cười khinh thường. Ô, lại có người còn nói ta là La Phong thứ hai, vậy nó cũng nói được. Từ khi đột phá tiến vào cấp hành tinh, không ngờ mọi người đều nói hắn sẽ giống như La Phong lúc đầu. Tát Qua cũng rất tự hào, thật cao hứng. Nhưng bởi vì hắn kiêu ngạo, dần dần hắn cảm thấy không thích. Hừ, luận tuổi tác ta và La Phong cũng tương đương, sau này ta một bước lên trời, trở nên càng ngày càng mạnh, như hồng, như lôi thần, đến lúc đó ta muốn làm cho người ta phải nói La Phong là Tát Qua thứ hai ha. Tát Qua giờ phút này vô cùng đắc ý, đột nhiên di động vang lên. Ừ, Tát Qua tiếp nhận điện thoại. Tát Qua, là ta, A Đặc Kim. Ta hoài nghi La Phong không có chết, hơn nữa hắn vừa mới giết chết Nhàn Hải. Ngươi thực vạn phần cẩn thận, tốt nhất lập tức rời khỏi chỗ đó đi. Thanh âm A Đặc Kim từ điện thoại trong truyền đến. Tát Qua sợ tới mức đột ngột đứng lên, mà khi hắn đứng lên, ánh mắt lập tức phát hiện phía sau cửa có một người. Hắn mặc quần dài quân dụng, áo lót đơn giản, là da vàng, tóc ngắn màu đen. Một nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lại giống như lợi kiếm đâm vào linh hồn hắn, khiến tim hắn đập nhanh, tát qua, trợn tròn mắt. Dung mạo này, 99 nhân loại đều có thể nhận ra. Hắn, tát qua sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi, hắn từng nghĩ mình rất mạnh, nhưng ở trước mặt người này, chỉ bằng một ánh mắt, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa hắn còn từng đi cướp sinh vật của người ta. Tát qua, ta đang nói chuyện với ngươi, sao ngươi không trả lời? Hà Đạt Kim lo lắng hỏi. Hắn đã tới rồi. Hắn đã tới rồi.